Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Người giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Địa điểm: Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 8 năm 2001. Xin chào các vị đồng tu. Xin mời mở chương Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu, tờ thứ 22 bắt đầu. Xem từ hàng đầu: thọ Phật ngũ giới, phước đức nhân giả, hữu sở thí tác, đương khải tam tôn. Phật chi quyền thông, vô tế bất tri. Đây là đoạn lớn thứ tư. Phật dạy bảo hướng dẫn, dừng tới cái tốt, tránh xa cái xấu. Đó là việc thường tình của con người. Xưa nay, trong và ngoài nước, đều không cách gì tránh khỏi. Người có sự mong cầu này, Phật đối với sự việc này xử lý như thế nào đây? Đoạn sau, chúng ta nghe lời khai thị của Phật. Giáo dục của Phật Đà, giáo dục của Thánh Hiền, ở vào lúc xưa, thời đại của vua chúa, là hết mức tôn kính. Thế nhưng vào thời nay, thời đại vua chúa đã bị lật đổ, tiến hóa đến thời đại của dân chủ rồi, đem lời giáo huấn của Thánh Hiền cùng thời đại của vua chúa đồng thời hãy đều phế bỏ hết. Người có thể thay đổi, có thể phủ định giáo huấn của Thánh Hiền, có thể phủ định trật tự của tự nhiên, thế nhưng không trốn khỏi được quả báo. Đây là đạo lý rất rõ ràng. Tại vì sao phải đem đó phế bỏ, muốn phủ định đó vậy? Thực tế mà nói là ngu muội, vô tri. Muốn thay đổi nó, có thể, chứ không phải không có thể. Phật cũng tán đồng. Nhưng trước tiên, ta phải nghiên cứu nó. Phải hiểu rõ nó. Những đạo lý mà nó đã nói, đã dạy chúng ta cách làm người, cách đối nhân xử thế tiếp vật. Những phương pháp này có phải là sai lầm hay không? Mỗi một người sáng tạo ra tôn giáo, những bậc đại thánh đại hiền này đều là dạy người hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng. Vậy có gì sai lầm không? Có chỗ nào lầm lẫn thì phải nêu ra. Con cái giết cha mẹ, học trò giết thầy giáo, anh em giết hại lẫn nhau, vì sao không nêu lên những thứ này? Trong hai cách, vậy rốt cuộc cách nào thì tốt đây? Chúng ta phải cẩn trọng mà suy xét loại nào đối với đời sống của chúng ta mang đến cho ta an định, cát tường, hạnh phúc. Loại nào mang đến cho chúng ta sự bất an, hiểm họa, tai nạn khôn lường. Huống hồ Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, quả báo thiện ác đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Thật là đáng sợ. Người tin theo lời giáo huấn của Phật, chúng ta nói là đệ tử Phật chân chính, giống như tiêu chuẩn mà bộ kinh này đã nói, y theo lời dạy mà làm, nhất định không dám có chút gì bất thiện ở trong tâm, đối nhân xử thế. Không hề có ý nghĩ làm tổn hại đến người khác, không sát sanh, không có ý nghĩ chiếm đoạt lợi ích của người khác. Những ý niệm này không hề có. Không trộm cắp, chỉ có cái gì không tốt đâu. Hà tất phải làm những cái việc lợi mình hại người. Hại người lợi mình là trái với nhân quả. Thực tế mà nói, tổn hại người không được. Vì người ta có phước báo, chung quy rồi vẫn là có phước báo. Anh em họ giết chết đi, họ tức khắc liền đi thọ sanh, họ đi đầu thai vẫn là phước báo. Phước báo của họ chưa hưởng hết. Anh giết được cái mạng của họ, đoạt được cái địa vị của họ, đoạt được tiền của họ, ảnh hưởng không được bao nhiêu ngày, quả báo của anh liền xuất hiện. Lợi chẳng bù được mất, đây là chân tướng của sự thật, đây chính là chân lý. Thế xuất thế gian pháp đều không thể vượt ngoài nhân quả báo ứng. Đừng nói thế gian pháp này, khi đến Phật pháp cũng không ngoại lệ. Giáo huấn của thánh hiền không điều nào là không xây dựng trên nền tảng của nhân quả báo ứng. Đây chính là chân tướng của sự thật. Nhà Phật gọi là thật tướng của các pháp. Thật tướng như vậy, chúng sanh tuy là phổ biến đều có tâm lý mong cầu hướng tới điều tốt, tránh né điều xấu. Phật ở ngay chỗ này khai thị cho chúng ta. Đệ tử của Phật, học trò của Phật phải có chỗ tựa mà làm, phải đương vào Tam Bảo. Thọ trì năm giới là người có phước đức vậy. Đây là nói đầu. Người thọ tam quy ngũ giới, con người này là người có phước đức trên thế gian. Trong kinh Phật có một bộ kinh nhỏ, Phật thuyết hiện giả ngũ phước đức kinh chính là nói đến sự việc này. Phước chúng ta thường nói khỏe mạnh sống lâu là phước. Tiền tài là phước. Tướng hảo là phước. Trong xã hội ngày nay, thông thường nói danh dự cũng là phước. Người Trung Quốc còn nói nhiều con, nhiều cháu là phước. Nhiều nam, nhiều nữ. Chỗ gọi là ngũ phước lâm môn. Thế nhưng đây đều là nói đến quả báo. Trong phước không thể thiếu nhân. Nhân là hảo thiện, hảo đức là phước đấy. Buổi sớm hôm nay chúng ta xem báo, trên báo cho đăng một trang tin rất lớn. Chính phủ Trung Quốc ngày nay đề xướng trong trường học phải dạy tứ thư ngũ kinh. Đây chính là phước đó. Phước là quả, đức là nhân. Đức là cái gì vậy? Đức là trí huệ. Trí huệ có thể tạo ra phước. Họ không mê muội. Có năng lực phân biệt phải trái. Có năng lực phân biệt chánh tà. Có năng lực phân biệt thiệt giả. Có năng lực phân biệt tốt xấu quả phước. Đây là trí tuệ. Đây là đức. Người có đức thì họ có phước. Họ có nhân. Họ có nhân thiện. Đương nhiên họ sẽ có quả thiện. Năm giới là thiện. Năm giới là căn bản bậc nhất tu hành Phật Pháp. Trong Phật môn gọi là căn bản đại giới. Năm điều này là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cảnh giới trong năm điều này sâu rộng, không có bờ mé. Không sát sanh với chân thật có thể nói đến yêu người. Tất cả tôn giáo trên thế giới đều nói đến yêu người. Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, thần ái thế nhân. Ái thế nhân thì còn có thể giết người sao? Cho nên hôm nay chỉ cần ngay trong ý nghĩ muốn đối đầu với người khác đều là trái với giáo huấn của Thánh Hiền. Trái với lòng yêu thương của Thượng Đế. Người học Phật thì trái lại lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta biết được lòng yêu thương, lòng từ bi là tánh đức. Bổn tánh của chân tâm là cái đức tự nhiên, không phải do học mà có. Vì sao có một số người không hiểu được yêu người vậy? Đã mê mất tự tánh. Trong kinh luận Phật đã nói quá nhiều. Mê rồi. Đã mê, mất đi tự tánh, nên đem nhân ái vốn có trong tự tánh chuyển đổi thành ra thù hận. Thù hận và nhân ái vốn là một thể. Giác ngộ rồi, thù hận lập tức liền biến thành từ bi, biến thành nhân ái. Do đó có thể biết giữa phàm và thánh chỉ là cách giao có một niệm. Một niệm giác, phàm phu liền chuyển thành thánh, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Một niệm mê, thánh nhân liền biến thành phàm phu. Vì thì cái thế gian này suốt cuộc thánh nhân nhiều hay phàm phu nhiều vậy? Xin thưa cùng các vị, thánh nhân nhiều hơn so với phàm phu. Ở trên quả cầu này của chúng ta, hiện trạng ngày nay phàm phu nhiều, thánh nhân ít. Tịnh độ của chư Phật, thiên đường của Thượng Đế, thánh nhân nhiều, phàm phu ít. Phàm phu làm thế nào có thể chuyển phàm thành thánh vậy? Giáo dục. Giáo dục của tôn giáo, giáo dục của thánh hiền. Trung Quốc ngày nay có thể đề xướng giáo dục của Khổng Mạnh. Đây là một tia hy vọng sống vô cùng đáng quý. Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni, Giê-xu, Thánh A-la là cùng một hạng người. Cùng học một người, lời giáo huấn của những con người này đều bao hàm trong đó. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả là một. Chân thật học thông rồi là một, không phải là hai. Hướng đến thánh hiền học tập, điển tích tuy là còn tồn tại, vẫn phải có thiện tri thức. phải có lão sư tốt. Anh không có lão sư tốt để giảng giải, để hướng dẫn. Từng câu, từng chữ trong những điển tích này hàm chứa vô lượng nghĩa. Chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu? Phật giáo đến Trung Quốc, tại vì sao lập tức liền được triều đình và dân gian hoan nghênh? Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi diệt độ, học trò của ngài đem Phật giáo truyền bá khắp bốn phương. Tại vì sao chỉ có tại Trung Quốc được bén rễ, nảy mầm, khai hoa, kết quả? Những khu vực khác ngoài Đông Nam Á ra, như Thái Lan ngày nay, Sri Lanka, còn giữ lại một ít, hướng qua Âu Châu một vòng. Những vết tích sớm đã không còn tồn tại nữa. Vì sao ở Trung Quốc có thể hưng thịnh đến như thế? Việc này rất dễ hiểu. Phần đông chúng ta nói đến thủy tổ, giống như chúng ta chỉ dừng đến khu vực đó, không quen thủy tổ, không thể sinh tồn. Giáo dục Phật Đà đến Trung Quốc, hoàn cảnh này của Trung Quốc đối với đó mà nói vô cùng thích hợp. Nhân dân khu vực này của Trung Quốc từ trước khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc chỉ ít có đến 1-2 nghìn năm. Thánh dân Trung Quốc giáo hóa ở nơi đây.
Trung Quốc thánh nhân tại đây biên giáo hóa.
Nho là tập trung toàn bộ thánh xưa của Trung Quốc. Khổng lão phu tử nói mà không truyền bá. Những nguyên lý, nguyên tắc của thánh nhân Trung Quốc đã nói cùng với những gì Phật đã nói hoàn toàn giống nhau. Những gì Thánh Hiền Liệt Tổ, Liệt Tông đã nói đều là những nguyên tắc, nguyên lý, cương lĩnh trọng yếu. Sau khi Kinh Phật truyền đến, cương lĩnh của Phật không những giống với chúng ta, Phật nói những quy định chi tiết. Điển tích của Phật nhiều. Nhiều đến nỗi quá nhiều. Cho nên những gì Ngài giảng đều rất rõ ràng. Như vậy, một khi phối hợp lại, thì đó là một giáo dục thánh hiền, chân chánh viên mãn. Cho nên từ Hán Minh Đế, sau khi đón rước Ma Đàn, Trúc Pháp Lan đến Trung Quốc, đến ngày nay cũng sắp gần 2000 năm rồi. Hai vị ấy đến Trung Quốc là năm 67. Trong 2000 năm này, trừ ra 100 năm gần đây không tính, 100 năm này bất an. Phật giáo suy đồi đến mức thấp nhất. Ở trước 100 năm này, đích thực trong Phật giáo còn có đại đức. Giáo hóa chúng sanh. Đệ tử của Phật không ai không đọc sách Nho. Tú tài của nhà Nho thấy đều đọc kinh Phật. Chân thật là người có học vấn, người tu dưỡng đức hạnh. Ở Trung Quốc, điển tích của Nho Thích Đạo Ba Già. Nhất định tham học. Những phần tử trí thức phải đều tiếp nhận. Vấn đề là chân thật, có cái tâm muốn học hay không học đạo của thánh nhân. Hay nói cách khác, nếu chúng ta muốn chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, dùng lời nói của người thời nay mà nói, tất yếu phải hy sinh một phần của chính mình. Một phần nào vậy? Đó là phần bất thiện. Trong bất thiện, một phần nghiêm trọng nhất là tham lam. Anh phải có thể xả bỏ. Thật, ở trong nhà Phật có thể siêu phàm nhập thánh. Tôi đã nói trong 16 chữ cần phải xả bỏ. Người thời đây nói là hy sinh, tự tư tự lợi, danh vọng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Những thứ này không chịu buông bỏ, không chịu hy sinh. Vậy nói cách khác, thánh đạo đối với anh mà nói là rất khó. Những thứ này trước mắt tuy có chút lợi nhỏ, cho nên phần đông người ưa thích. Hậu quả không thể tưởng tượng được. Anh có biết không? Hậu quả là cái gì? Luân hồi sáu cõi. Không thể ra khỏi sáu cõi. Chúng ta, những chúng sanh trong sáu cõi này, từ vô lượng kiếp đến nay, sanh tử không ngừng. Chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, sống chết nối nhau. Lời nói trong kinh Phật rất có tính nhắc nhở. Sinh tử mệt mỏi, làm những việc khờ khạo này. Những việc khờ khạo này từ đâu mà ra vậy? Chính ngay từ 16 chữ này. 16 chữ này, nếu như anh đã hy sinh rồi, nếu đem nó dứt bỏ rồi, anh liền có khả năng vượt khỏi luân hồi. Không còn làm cái trò sanh tử mệt mỏi nữa. Vì điểm này, chúng ta phải thấu hiểu. Phật Pháp ở Trung Quốc thuần là Pháp Đại Thừa. Như học đại học, đại học phải có nền tảng của tiểu học và trung học, anh mới có thể bước vào trường học. Cho nên thời đại Tùy Đường, tiểu thừa có hai tông phái: Thành Thật Tông, Câu Xá Tông. Hai tông phái này ở vào cuối thời Đường đã bị suy đồi, không còn có người học nữa. Sau đời Đường, hai tông phái này mất hẳn. Phật Pháp Đại Thừa của Trung Quốc làm cách nào để học đây? Lý Nhỏ Giáo cùng Đạo Giáo để thay thế. Cho nên người Trung Quốc không học Tiểu Thừa. Người Trung Quốc tu hành Phật Pháp Đại Thừa có nền tảng của Nho Giáo, có nền tảng của Đạo Giáo. Giống như người học tập, người học Phật tuổi trước, ai mà không đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh, ai mà không đọc qua Trang Tử, Lão Tử, đều đọc được rất thành thạo. Học thuyết của Khổng Mạnh, Lão Ca đã thay thế Phật Pháp Tiểu Thừa. Cho nên Trung Quốc không cần đến Tiểu Thừa. Kinh điển Tiểu Thừa phiên dịch tuy là tương đối hoàn bị, cùng so sánh với kinh điển Pali bây giờ. Tôi nghe nói kinh điển Pali chỉ nhiều hơn chúng ta chỉ chừng 30 mấy bộ. Kinh điển Tiểu Thừa cũng sắp gần 3.000 bộ. Họ chỉ nhiều hơn chúng ta chỉ 50 mấy bộ. Có thể thấy được công tác phiên dịch của chúng ta tương đối hoàn bị. Bây giờ chúng ta đọc kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu là ở trong bộ kinh A Hàm. Đây là kinh điển Tiểu Thừa. Tại vì sao Lý Lão Sư lại chọn bộ kinh này để dạy bảo sơ học chúng ta chứ? Bởi vì chúng ta bỏ mất đi Nho học, Đạo học cũng bỏ mất luôn. Nên mới từ trong kinh điển Tiểu Thừa chọn ra mấy bộ. Tại vì chúng ta đại khái chọn ra khoảng 10 bộ. Có 10 loại. Đây là một loại để dạy bảo chúng ta. Nếu như chúng ta có nền tảng Do học và Đạo học, xác thật là không cần đọc đến kinh điển Tiểu Thừa. Thế nhưng là người học vấn chân chính, kinh điển Tiểu Thừa vẫn là đáng được nghiên cứu. Nhưng kinh điển Tiểu Thừa trong lúc phiên dịch thiết thực vẫn không tốt bằng phiên dịch Đại Thừa. Cho nên ở đây Phật nói: thủ sở thí tác, đương khải tam tôn. Đây chính là ta trong lúc bình thường khi muốn làm bất cứ điều gì có nghi ngờ, có nghi hoặc, thì làm sao đây? nhất định phải cầu Tam Bảo giúp đỡ anh dứt nghi sanh tính. Thì Tam Bảo làm cách nào nương tựa? Thứ nhất, nương tựa giáo huấn của Phật. Thì anh muốn làm những sự việc này, xem Phật có dạy qua chúng ta như vậy hay không. Phật dạy chúng ta cách làm thế nào thì phải thuận theo lời giáo huấn của Phật. Như trong tổng cương lĩnh đã nói, trên nguyên tắc đã nói, ban đầu thành lập Tịnh Tông Học Hội của chúng ta, ở trong duyên khởi chúng ta đã viết ra 5 môn học. Đây là giới luật. Khởi tâm động niệm của chúng ta, lời nói hành động nhất định không thể trái phạm. Môn thứ nhất, Tam Phước trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh đã nói, ba điều 11 câu. Điều thứ nhất, tiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Mười nghiệp thiện, Phật đặc biệt đã nói một bộ kinh, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ngày nay, chúng ta có đĩa VCD lưu thông. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Bên trong điều này, ngày nay chúng ta có truyền thụ tam quy, đã giảng qua mấy lần, đều lưu giữ trong đĩa hình và đĩa tiếng. Trong cụ túc chúng giới, chúng ta đã từng giới thiệu qua Sa Di Luật Nghi Tăng Chú. Ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đặc biệt tiết lục ra phẩm 32 đến phẩm 37. Bộ phận kinh văn này là nói rõ một cách tỉ mỉ 5 giới, 10 điều thiện. Phải nên học thuộc lòng, phải y theo lời dạy mà làm. Điều thứ ba, phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyên tấn hành giả, bao gồm hết tất cả kinh giáo Đại Thừa. Đây là căn bản trong căn bản phước đó. Anh muốn tu phước ư? Ba điều 11 câu này đều là tu phước báo, phước huệ đều tu, phước đức chân thật. Chúng ta lấy cái này làm thành mật thước tu hành cho chúng ta. Đây là môn thứ nhất. Môn thứ hai là Lục Hòa Kính, mà Phật ở trong tất cả kinh luận dạy bảo cho chúng ta. Lục Hòa Kính chủ yếu là cùng ở chung với mọi người. Chúng ta làm thế nào cùng với tất cả chúng sanh hòa thuận cùng ở với nhau? Phật dạy chúng ta sáu điều này: kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng vui, lợi hòa đồng chi. Chúng ta có thể gìn giữ sáu điều này, bao gồm tất cả tộc loại chúng sanh đều sẽ cùng ở chung với chúng ta rất là vui vẻ, giống như người một nhà vậy. Làm gì còn có chuyện tranh luận chứ? Nếu có một tranh luận thì là bất hòa rồi, không hòa hợp không phải là tăng đoàn, trái với lời giáo huấn của Phật. Chư Phật Bồ Tát sẽ rời xa, chúng ta còn dám đến thân cận không? Đây là môn thứ hai. Môn thứ ba, tam học, giới, định, huệ là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh mà Phật đã dạy bảo. Môn thứ tư, lục độ, là Phật dạy Bồ Tát cương lĩnh tu hành, bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Môn thứ năm, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng, đến phổ giai hồi hướng. Cái này dễ nhớ. Năm môn học này phải thường nhớ ở nơi tâm, khoảnh khắc cũng không được quên mất. Khởi tâm động niệm, lời nói hành động, xin thử xem có tương ưng với những điều này không. Đây là giới luật của Phật. Nếu như hoặc là trên lý luận, hoặc là nghi ngờ những phương diện khác, đọc kinh, ở trong kinh có chỉ dạy nguyên tắc. Vô Lượng Thọ Kinh rất hay, rất thích hợp với người thời nay, ngắn gọn, dễ hiểu, số lượng không nhiều. Nếu như anh có thời gian muốn tỉ mỉ đào sâu nghiên cứu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là đáng được anh lựa chọn. Đây không phải là sự giới thiệu của tôi. Năm xưa Hoằng Nhất Đại Sư giới thiệu cho phần tử trí thức. Cụ ấy chính là giới thiệu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, còn đặc biệt giới thiệu sớ sao của Thanh Lương Đại Sư. Đây là khái luận của tất cả Phật Pháp Đại Thừa. Diễn biến về sau của Phật Pháp, Đại Thừa có 10 tông, Tiểu Thừa có 2 tông, đều không vượt ngoài bộ kinh điển này. Bộ kinh điển này là hiển bậc của Đại và Tiểu Thừa. Tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh, đây là một bộ sách quý. bất cứ nghi nan tạp chứng gì ở trong bộ kinh này, thấy đều có thể được giải quyết. Ba ngàn năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, lúc đó thích hợp. Ngày nay, 3.000 năm sau, thế kỷ 21 vẫn thích hợp. Việc này bất khả tư nghị. Cho nên, chân lý vượt qua không gian, thời gian, không bị hạn chế bởi không gian, thời gian. Chúng ta tôn xưng gọi là Kinh. Không giống như pháp luật chế định của thế gian chúng ta. Chương trình quy ước chế định đích thực sẽ bị thời gian hạn chế, bị không gian hạn chế. Ở nơi đây thì có thể đem đến một quốc gia khác thì liền không thể. Bây giờ có thể, ở vào thời xưa thì không thể. Tương lai trải qua thêm vài chục năm, có thể cũng không thể phù hợp nữa. Bị hạn cuộc ở thời gian không gian, không giống như giáo huấn của Thánh Hiền, siêu diệt thời gian không gian. Thật là bất khả tư nghị. Cho nên, y theo giới của Phật, y theo kinh dạy, chúng ta nương vào kinh điển. Thứ ba thì, nương vào thiện tri thức. Kinh điển nếu như nói là quá sâu, trình độ văn hóa của chúng ta không đủ, thì có thể thỉnh giáo với cao tăng đại đức tại gia xuất gia, có tu có học, hướng đến họ để thỉnh giáo. Người tại gia cũng được xem là tăng bảo. Tăng ở đây không nhất định là người xuất gia. Tăng là danh xưng của đoàn thể, không phải là danh xưng của một người. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết tiêu chuẩn. Bốn người cùng ở chung với nhau, bốn người không luận là tại gia hay xuất gia. Bốn người có thể hoàn toàn y theo Lục Hòa Kính mà tu học, đoàn thể này thì gọi là tăng đoàn. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên trong tăng không hạn cuộc ở hạng nào. Thế nên khái quát mà nói, chúng ta có tăng đoàn Bồ Tát, Bồ Tát tăng, Thanh Văn tăng. Người xuất gia thông thường chúng ta là Tỳ Kheo tăng, cư sĩ cũng có thể gọi là tăng. Hướng đến họ mà thỉnh giáo, vậy thì đúng rồi. Nếu như anh vẫn còn chưa yên tâm, Phật thật là từ bi đến tận cùng. Chẳng phải anh muốn đi xem bói toán tấm quẻ sao? Được, Phật cũng dạy anh một phương pháp. Địa Tạng Bồ Tát có chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh. Ngài có tổng cộng 19 con luân tượng để cho anh chiêm bóc. Nếu như anh thật sự thích cái này, dùng cái này để chiêm bóc. Đây là ở trong kinh điển của Phật có. Trước tiên anh đọc Chiêm Sát Kinh, Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh. Trước tiên anh đọc bộ kinh này, hiểu rõ ý nghĩa trong kinh, y theo lý luận của kinh điển dạy bảo mà tu hành. Sau đó anh dùng con luân tượng này mà chiêm bóc. Trong Phật môn có một số cao tăng đại đức đích thực đã dùng phương pháp này. Ngẫu Ích đại sư năm đó lựa chọn pháp môn, ngài đã dùng phương pháp này. Ngày Ngẫu Ích, trước khi chưa tu Tịnh Độ, là học Thiên Thai. Vì sao dùng phương pháp này chiêm bóc? Cầu Phật chỉ điểm mê lầm. Từ trong chiêm bóc chiêm được pháp môn Tịnh Độ. Phương pháp này giúp Ngài đoạn nghi sanh tính, đoạn được nghi sanh được tính mới có thành tựu. Phật chi quyền thông vô tế bất tri. Chúng ta phải nên tin tưởng quyền là giảng sâu, là giảng rộng. Chúng ta thường nói sâu rộng. Thông là thần thông. Nơi đây chính là giải thích ngay chỗ này. Thần thông của Phật sâu rộng đến vô cùng, không có người nào có thể so sánh được với Ngài. Vô tế bất tri, đích thực là toàn tri toàn năng, không có một chút nào khiếm khuyết. Vì sao vậy? Trong kinh Đại Thừa thường nói pháp thân khắp hư không pháp giới. Chúng ta ở trong kinh Đại Thừa đọc được rất nhiều rồi. Hư không pháp giới, quốc độ chúng sanh, từ đâu mà ra vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Phật là căn nguyên của tận cùng tâm thức. Vì sự việc trong khoảng vũ trụ này, làm sao Ngài không biết được chứ? Làm gì có cái chuyện không biết được? Ngang ra mà nói không gian, dọc ra mà nói thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì là không biết. Phật lại nói với chúng ta, cái sự việc này không chỉ có Phật có cái năng lực này. Không phải như vậy. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có cái năng lực này. Bình đẳng mà. Phật có trí huệ cứu cánh viên mãn, tất cả chúng sanh đều có. Quyền thông của Phật, tất cả chúng sanh cũng đều có. Phật lại nói tướng hảo của Ngài, y chánh trang nghiêm, tất cả chúng sanh cũng hoàn toàn giống như Ngài, hoàn toàn bình đẳng, không hai không khác. Hiện tại chúng ta cùng với Phật, tại vì sao có khác biệt lớn đến như vậy? Phật nói rất hay. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy, do gì vọng tưởng phân biệt mà không thể chứng đắc? Phật nói một lời khai thông hết. Nếu anh muốn hỏi nguyên nhân vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Anh có những cái thứ này, trí tuệ cứu cánh viên mãn của anh bị mất hết. Vô lượng vô biên thần thông cũng mất luôn. Vô lượng vô biên tướng hảo cũng mất sạch. Cái mất này không phải đã mất hết thật, Vì sao vậy? Vì tánh đức là thật. Thật thì làm sao có thể mất đi được? Không hề mất đi. Thế nhưng hiện tại anh không hề nhận được thọ dụng. Không mất cũng đồng như đã mất. Giống như nói anh có tài sản đến 100 vạn, hiện tại trên mình 1 xu cũng không có, bụng đói rồi vẫn phải đi xin ăn. Chính là cái ý như vậy. Hiện tại anh không nhận được thọ dụng. Tài sản của Phật Bồ Tát đang để ở trong túi, khi muốn dùng thì rất là dễ dàng. Chúng ta cũng có, không thua kém các ngài. Thế nhưng đang để ở trong ngân hàng, bây giờ chưa lấy ra. Cũng chính là như vậy. Phật rõ ràng, giáo huấn của Phật cũng không hề khác. Phật thật có thể lấy thứ gì cho chúng sanh? Không hề có. Anh có được đều là nơi tự tánh của anh, vốn dĩ đã đầy đủ. Phật chỉ là đem chân tướng sự thật này nói rõ với anh. Anh có, anh đã bị mê. Nếu anh giác ngộ rồi, anh liền được hồi phục. Sự việc chính là như vậy. Cho nên then chốt Phật dạy cho chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là then chốt. Ngộ rồi, trí tuệ, đức tướng trong tự tánh thấy đều được hồi phục. Không phải Phật cho chúng ta. Phật có ân đức với chúng ta. Chúng ta mê mà không giác, ngài giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta hồi phục. Phật chi huyền thông, vô tế bất tri. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì giống y như ngài. Huyền thông của chính chúng ta cũng là không gì không biết. Quá khứ ngài cũng đã từng mê qua, ngài đã hồi phục được. Chúng ta hiện đang ở trong lúc mê, gấp rút cần phải mau hồi phục lại. Ý nghĩa chính là như vậy. Tốt rồi, buổi giảng hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói tới đây thôi. Thực hiện phiên dịch Vọng Tới Cư Sĩ, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. A Di Đà Phật.